Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 19 tháng 9, thứ hai trong tuần thứ 25 của Thường Niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 16 tới câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. Chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những sứ điệp nổi bật trong tin mừng ngày hôm nay, đó chính là lời mời gọi phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô đối với từng Kitô hữu. Một nghi thức diễn nghĩa khi cử hành bí tích rửa tội, đó là kỳ chủ sự trao cho phụ nhân hay người đỡ đầu một cây nến sáng khi cử hành bí tích rửa tội. Việc trao ánh sáng này ngụ ý muốn diễn tả Đức Kitô là ánh sáng của trần gian. Ánh sáng đó từ nay soi chiếu trên cuộc đời người Kitô hữu, và người Kitô hữu đón nhận ánh sáng, đón nhận sứ mạng phản chiếu ánh sáng, đón nhận sứ mạng loan báo tin mừng, loan báo Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta, ánh sáng hay đèn sáng phải được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Mỗi Kitô hữu đều là những ngọn đèn được thắp lên giữa bóng đêm cuộc đời. Ngọn đèn đó phải được thắp sáng và chiếu tỏa cho muôn dân muôn nước. Vai trò trở nên ánh sáng, vai trò phản chiếu ánh sáng, vai trò làm chứng cho ánh sáng. Đó chính là những vai trò quan trọng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúng ta một khi trở thành môn đệ của Chúa Kitô, một khi đã đón nhận ánh sáng của Ngài, thì cũng giống như mặt trăng khi đón nhận ánh sáng của mặt trời, có khả năng tỏa sáng. Chúng ta chỉ có thể làm chứng cho Chúa Kitô khi đời sống của chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa. Đó là ánh sáng của từ tâm, ánh sáng của lòng lân tuất, ánh sáng của sự thật ánh sáng của tình yêu chiếu rải trên muôn người. Chúng ta không là Kitô hữu trong danh xưng. Chúng ta không là Kitô hữu trong sổ sách. Chúng ta phải trở thành những Kitô hữu của ánh sáng, nghĩa là những con người phản chiếu và làm cho ánh sáng Chúa Kitô được lan tỏa, nhất là chiếu rọi vào trong bóng đêm của trần gian, bóng đêm của sự thù nghịch đức tin, bóng đêm của sự giả trá, bóng đêm của những thói sống nghịch với những giá trị của tin mừng, bóng đêm của việc khước từ Thiên Chúa. Ước chi sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay luôn soi dẫn chúng ta, giúp chúng ta chu toàn sứ mạng, trở nên ngọn đèn sáng, giới thiệu Chúa Kitô cho anh chị em của mình. Lạy Chúa Kitô, Chúa là ánh sáng xuất phát bởi ánh sáng. Xin hãy chiếu tỏa ánh sáng Chúa vào đời sống chúng con và giúp mỗi chúng con trở nên những con người phản chiếu ánh sáng của Chúa. Amen.
Oh,
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, lễ dỗ 20 năm đấng đáng kính Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm 20 năm qua đời của đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria in Trastevere ở Roma. Thánh đường này tọa lạc gần tòa nhà San Calixto, nơi Đức Vũ Hồng Y cư ngụ và phục vụ tại đây trong Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1994 cho đến khi qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Hồng Y Michael Sani, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng Y Chopel, nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh và hơn 30 linh mục, phần lớn là người Việt, trước sự hiện diện của hơn 100 tín hữu, nữ tu, chúng sinh, tu sinh người Việt, trong đó cũng có hơn 40 người đến từ Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, cùng với một số tín hữu người Ý và nước ngoài. Trong bài giảng thánh lễ, với giọng cảm động, Đức Hồng Y Rê kể rằng, tôi đã được phong Hồng Y cùng với Đức Hồng Y Thuận hồi năm 2001, và trong công nghị tấn phong, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đọc công thức, sau khi chúng tôi tuyên thệ để nhắc nhở, chúng tôi hãy sẵn sàng bảo vệ giáo hội và làm tăng trưởng đức tin cho đến độ đổ máu đào. Tôi nói nhỏ với Đức Hồng Y Thuận rằng, Đức Hồng Y đã làm điều đó rồi, khi nghĩ tới 13 năm ngày ở trong tù. Đức Hồng Y Thuận trả lời tôi, kế hoạch của Chúa thật là mầu nhiệm, nhưng luôn được cảm hứng từ tình yêu. Đức Hồng Y Rê cũng nhắc lại rằng, ít lâu sau khi được phong Hồng Y, Đức Hồng Y Thuận lâm bệnh, tôi đến thăm Đức Hồng Y, trước tiên tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, rồi sau đó tại nhà thương Pio 11. Đức Hồng Y vẫn luôn tỏ ra rất thanh thản. Những lần đầu, Đức Hồng Y nói với tôi về những dự án tương lai như cuốn Toát yếu đạo lý xã hội của Hội Thánh, và những lần sau, Đức Hồng Y nói là người kế nhiệm sẽ hoàn thành cuốn này. Đức Hồng Y vẫn rất thanh thản khi hiểu rằng mình sẽ không khỏi bệnh, vì cái chết đối với người là đi vào tình yêu nồng nhiệt của Thiên Chúa. Trong phần kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y Đoàn trích dẫn tư tưởng của Đức Cố Hồng Y rút từ cuốn sách các bài Đức Hồng Y giảng tuần trong tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều Roma năm 2000, khi Đức Tổng giám mục Thuận nói về sự phân biệt giữa Thiên Chúa và công việc của Chúa. Trong cuộc hội thảo hôm trước đó, ngày 15 tháng 9, tại trụ sở của Bộ Phát triển Nhân bản ở tòa nhà San Calixto, khi giới thiệu sinh hoạt này, Đức Hồng Y Seni, người Canada gốc Việt, nói rằng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta Đức Hồng Y Văn Thuận. Chúng ta đức tin không lay chuyển, sự hiền lành vượt lên trên mọi giới hạn, tình thương vô điều kiện đối với tha nhân và với cả những người canh giữ Ngài. Những năm dài trong tù, trải qua trong một gian phòng nhỏ hẹp không có ánh sáng cũng chẳng có cửa sổ, trong cô đơn nhưng gần Chúa mà Ngài gặp trong thánh thể và nơi các tù nhân khác, và từ cuộc gặp gỡ ấy, Ngài rút được sức mạnh để vượt thắng thử thách. Và tôi không thể không nghĩ đến bao nhiêu Kitô hữu bị bắt hại và bị giết vì niềm tin của họ trên thế giới ngày nay. Chứng tá cuộc sống và đức tin của Đức Hồng Y Văn Thuận là động lực hy vọng cho tất cả chúng ta. Tôi cầu mong chứng tá này có thể là nguồn cảm hứng cho bao nhiêu người trẻ đang sống trong một thời điểm gây ngỡ ngàng, lạc hướng, thời điểm khó khăn, mang nhiều hậu quả của đại dịch và chiến tranh ở Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới. Nên thánh là điều có thể đối với chúng ta. Khi cuộc sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong thánh thể và nơi tha nhân. Thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y, ông Wanderi Hilkeman, cho biết vẫn tiếp tục nhận được tin về những ơn lành các tín hữu xin được nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính Francisco Thuận. Ban thỉnh nguyện án phong vẫn còn tìm kiếm một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa đáng kính. Mới đây, bạn đã nhận được hồ sơ bệnh lý về một vụ khỏi bệnh ở Việt Nam và đã cho dịch ra tiếng nước ngoài để thẩm định nội vụ. Nhưng điều quan trọng hơn cần nói, đó là có một cuộc sống đằng sau án phong này. Dân chúng tiếp tục cầu nguyện với Đức Hồng Y Văn Thuận và kể với chúng tôi về những chuyện đơn sơ, những khó khăn đã vượt qua được trong gia đình. Trong tư cách là thỉnh nguyện viên, tôi có thể nói rằng án phong cho Đức Hồng Y Văn Thuận không phải là một án phong đang nằm yên, vì dân chúng vẫn còn giữ ký ức sinh động về vị tươi tớ Chúa.
Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh dự lễ an táng nữ hoàng Anh. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco tham dự lễ an táng nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vào lúc 11 giờ sáng thứ hai, 29 tháng 9 này tại Nam viện Westminster ở London. Đức Tổng Giám mục Gallagher người Anh, năm nay 68 tuổi, làm Ngoại trưởng Tòa Thánh từ 8 năm nay. Ngài sẽ cùng với 2.000 quan khách quốc tế dự lễ an táng nữ hoàng, trong đó có hơn 100 vị quốc trưởng, kể cả Nhật Hoàng Naruhito và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cuối lễ sẽ có 2 phút mặc niệm trên toàn Vương quốc Hiệp nhất. Trong những ngày này, hàng chục ngàn người xếp hàng dài tới 8 cây số để vào viếng linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ở đại sảnh Westminster, London. Thời gian xếp hàng và chờ đợi trung bình vượt quá 14 tiếng đồng hồ.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học mới. Lúc 8:30 ngày 13 tháng 9 vừa qua, Học viện Công giáo Việt Nam đã tổ chức khai giảng năm học 2022-2023, trao chứng chỉ cho 63 sinh viên khoa cử nhân thần học đã hoàn thành giai đoạn triết học. Hiện diện trong buổi lễ gồm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trưởng ấn Học viện, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường và Ban điều hành Học viện. Sau phút thánh hóa, Linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu trình bày tham luận đề tài Học viện Công giáo và tinh thần hiệp hành, cùng gửi gắm những tâm tư ước vọng của Linh mục dành cho Học viện Công giáo Việt Nam. Kế đó là phát biểu của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, trưởng ấn Học viện Công giáo Việt Nam. Sau khi lượt lại đôi dòng lịch sử, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục cảm ơn những ai đã đóng góp cho sự hình thành và phát triển Học viện Công giáo Việt Nam. Ước mong học viện ngày càng phát triển hơn nữa. Liền đó là nghi thức trao chứng chỉ triết học. Đức Tổng giám mục Giuse đã trao chứng chỉ triết học cho lần lượt 63 sinh viên lớp cử nhân thần học, khóa 2, khóa 3 và khóa 4. Sau khi nói lên ước nguyện của mình, Đức cha viện trưởng đã tuyên bố khai giảng năm học mới 2022-2023. Với hồi trống do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã dấm lên. Thánh lễ tạ ơn lúc 10:30 do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế lễ suy tôn thánh giá với ý lễ tạ ơn Chúa. Đồng tế trong thánh lễ có quý giám mục và hơn 30 linh mục hiện diện. Trong bài giảng, Đức cha Phêrô đã giảng về ý nghĩa của lễ suy tôn thánh giá, suy tôn tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Lời Chúa nói, như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời của mình để cho thế gian được sống. Xin cho lời Chúa trở thành ánh sáng cho việc học và đời sống của chúng ta. Sau bài giảng, nghi thức tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với Thiên Chúa và vâng phục giáo hội, quý giáo sư Học viện Công giáo Việt Nam đã tuyên tín và tuyên thệ. Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể và kết thúc lúc 11:30 với bài ca hiệp hành.
Tin giáo phận Hải Phòng, Caritas Hải Phòng tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tư vấn thuyết phục thai phụ cho tình nguyện viên bảo vệ sự sống. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Văn phòng Caritas kết hợp với Ban Bảo vệ Sự sống Giáo phận đã tổ chức cho gần 50 anh chị em là tình nguyện viên của Ban Bảo vệ Sự sống tại các giáo xứ trong giáo phận khóa tập huấn với chủ đề kỹ năng tư vấn thuyết phục thai phụ. Trải qua gần 3 năm, các khóa huấn luyện tập trung toàn giáo phận bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Vì vậy, đây là buổi tập huấn quan trọng với các thành viên Ban Bảo vệ Sự sống và cũng là dịp gặp gỡ đoàn tụ các anh chị em nhân dịp 16 năm thành lập Ban Bảo vệ Sự sống. Phát biểu trong giờ khai mạc, cha đặc trách Ban Bảo vệ Sự sống, Giuse Nguyễn Văn Vang nêu bật tầm quan trọng của công việc bảo vệ sự sống trong xã hội ngày nay. Việc cứu sống các thai nhi khi mới hình thành trong lòng mẹ, khi chưa có sức lực để tự vệ, đã trở thành công việc rất cần thiết và cấp bách. Vì vậy, kỹ năng tư vấn thuyết phục thai phụ trở nên gốc rễ trong Ban Bảo vệ Sự sống. Qua hai ngày tập huấn, với sự hướng dẫn của thầy Martino Trần Tuấn Huy, Giám đốc Học viện Kỹ năng sống, một thế giới tốt đẹp hơn, các học viên đã được học các phương pháp tư vấn từ trực tiếp đến gián tiếp thông qua các trò chơi, cách tham vấn cho thanh thiếu niên và các kỹ năng ngăn ngừa xâm hại tình dục để hạn chế tình huống này xảy ra. Thầy Martino cũng nhấn mạnh việc giáo dục giới tính để ngăn ngừa xâm hại ở các độ tuổi là quan trọng và hướng dẫn 4 nội dung sinh lý, tâm lý, giáo lý, nhân bản nhằm giúp thanh thiếu niên có sức đề kháng với cám dỗ xác thịt. Buổi tập huấn được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn. Từ khi mới thành lập năm 2006, chỉ với 2-3 thành viên, này nhóm đã quy tụ được hơn 100 tình nguyện viên trải dài trên khắp giáo phận. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế trong bầu khí đơn sơ và sốt sắng. Trong giờ bế mạc, cha tân giám đốc Caritas Hải Phòng, Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu đã hiện diện và chia sẻ với các tham dự viên. Từ tên gọi người bảo vệ sự sống, cha mời gọi anh chị em hãy kiếm múc sức mạnh cho sứ vụ của mình từ ơn Chúa và tích cực trong đổi kỹ năng của các khóa tập huấn mà kỹ năng tư vấn thuyết phục thai phụ có một vai trò rất quan trọng. Đó như là một sức mạnh nền của công cuộc bảo vệ sự sống. Cha Phêrô Sanen cũng gửi lời cảm ơn tới các anh chị em tình nguyện viên bảo vệ sự sống đã dấn thân và hy sinh trong công việc đầy gian nan và vất vả này. Và cũng mong anh chị em cố gắng phát huy những kiến thức đã học được trong những ngày vừa qua để phục vụ cho sứ vụ bảo vệ sự sống hiện tại và sắp tới.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến! Tiếp tục tìm hiểu giáo huấn của Đức Giêsu về việc cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về kinh lạy cha, sau đó là cầu nguyện và sống đạo. Kinh lạy cha. Ngoài những giáo huấn về thái độ cầu nguyện, Đức Giêsu còn dạy các môn đệ kinh nguyện, quen gọi là kinh lạy cha, hoặc lời kinh Chúa dạy. Oratio Dominica với hai phiên bản nơi Matthew chương 6 câu 9 đến câu 13 và Luca chương 11 câu 1 đến câu 4. Phiên bản của Matthew dài hơn phiên bản Luca. Bối cảnh cũng khác biệt. Matthew đặt trong bài giảng trên núi, lồng trong việc thực hành các hành vi đạo đức. Mạch văn của Luca thì khác. Các môn đệ đến xin thầy dạy cho họ một công thức để cầu nguyện, cũng giống như ông Gioan Tẩy Giả đã làm cho các môn đệ. Rất nhiều cuộc tranh luận đã được đặt lên liên quan đến nguyên gốc của bản kinh. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ ghi lại và nhận xét để đối chiếu và dành việc phân tích nội dung trong một dịp khác. Trước hết, chúng ta hãy đọc bản văn. Theo Matthew, lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, nước Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay bánh hằng ngày. Xin tha cho chúng con những nợ của chúng con, giống như chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Theo Luca, lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, nước Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con mỗi ngày bánh hằng ngày. Xin tha cho chúng con tội lỗi của chúng con. Kỳ thực chúng con cũng tha cho mọi người mắc nợ chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. So sánh hai bản văn, ta có thể nhận thấy cả hai có một cấu trúc tương tự, gồm có hai phần. Phần thứ nhất, chúc tụng Thiên Chúa, nghĩ đến những gì là của Cha. Phần thứ hai, cầu xin cho những nhu cầu của đời sống con người, những gì là của chúng con. Bản văn của Matthew khác với bản văn của Luca ở ba yếu tố chính. Trong lời mở đầu, Matthew thêm, lạy Cha của chúng con là đấng ngự trên trời. Trong phần thứ nhất, Matthew kéo dài khúc cuối, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần thứ hai, Matthew cũng kéo dài khúc cuối, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ. Ngoài ra, còn những khác biệt nữa liên quan đến từ ngữ. Chẳng hạn như xin bánh hôm nay trong Matthew, hay mỗi ngày trong Luca, tha nợ trong Matthew, hay tha lỗi trong Luca. Về nguồn gốc của lời kinh, các nhà chú giải tin mừng đã đặt câu hỏi, phiên bản nào trung thực với lời của Đức Giêsu hơn, Matthew hay Luca? Phải chăng cả hai đều sử dụng một bản kinh đã có trước đó, một bản kinh bằng tiếng Aramaic? Xét về tư tưởng, các sử gia tranh luận xem điều gì là độc đáo của Đức Giêsu và điều gì được rút từ truyền thống Do Thái. Dĩ nhiên, những câu hỏi này có thể áp dụng khi phân tích từng lời cầu xin hoặc cho toàn thể bản văn. Người ta có thể đối chiếu từng lời xin trong Kinh Lạy Cha với những tư tưởng khác trong sách Tin Mừng, hoặc nêu bật ý tưởng chủ chốt trong Kinh Lạy Cha, thường được nêu bật ở hai điểm chính là Thiên Chúa là Cha, Ngài thiết lập vương triều nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu dạy các môn đệ hãy gọi Thiên Chúa là Cha khi cầu nguyện. Đây là một điều mới mẻ so với Cựu Ước. Thực vậy, tuy dân Israel ý thức mình đã được Thiên Chúa tuyển chọn như là con, nhưng họ không hề xưng cha con hoặc chúng con trong lời cầu nguyện, tỉ như trong các thánh bình. Mãi đến gần thời Công Nguyên, chúng ta mới gặp đôi ba đoạn văn vụt thoáng, như Huấn Ca chương 23 câu 1 câu 4, chương 51 câu 10, sách Khôn Ngoan chương 14 câu 3. Nội dung: chúng tôi dành việc chú giải Kinh Lạy Cha sau khi đã trình bày truyền thống kinh nguyện Kitô giáo trải qua lịch sử. Thật vậy, kinh này đã được chú giải nên nhiều giáo phụ và sách giáo lý. Chỉ cần biết rằng ông Tertulliano định nghĩa Kinh Lạy Cha như là toát lược của toàn thể Tin Mừng. Phục vụ sử dụng Kinh Lạy Cha theo phiên bản dài của Matthew. Ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất, sách Didache đã buộc các tín hữu đọc Kinh Lạy Cha 3 lần mỗi ngày, cũng giống như các tín đồ Do Thái đọc Kinh Shema 3 lần mỗi ngày, và thêm một câu chúc tụng ở cuối: bởi vì quyền năng và vinh hiển thuộc về Cha đến muôn đời. Các giáo hội chính thống và Tin Lành đều đọc kinh lạy cha theo mẫu thức này. Cầu nguyện và sống đạo. Giáo huấn của Đức Giêsu về việc cầu nguyện được lồng trong bối cảnh về mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người mà người mặc khải cho chúng ta. Cầu nguyện là cách thức phát biểu và huấn luyện mối tương quan đó. Tuy nhiên, sự cầu nguyện không phải là tất cả. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Matthew chương 7 câu 21. Chúng tôi không muốn dài dòng về mối liên hệ giữa việc cầu nguyện và sống đạo, nhưng chỉ bàn về hai hành vi đạo đức thường được gắn liền với việc cầu nguyện, đó là chay tịnh và tỉnh thức. Cầu nguyện và chay tịnh. Trong đạo Do Thái, cầu nguyện, chay tịnh, bố thí là ba hành vi đạo đức gắn liền với nhau. Xem sách Tô-bi-a chương 12 câu 8, và còn phản ánh nơi Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 6 câu 1 đến câu 18. Trong Tân Ước, chúng ta gặp thấy nhiều giáo huấn cho từng hành vi riêng biệt, chứ không gom cả ba vào một. Tuy vậy, đôi khi cầu nguyện được liên kết với chay tịnh. Tấm gương đầu tiên là Đức Giêsu trên hoang địa vào lúc khai mạc sứ vụ. Matthew chương 4 câu 2, Luca chương 4 câu 2. Một đoạn văn khác được ghi lại liền sau biên cố biến hình trên núi. Sau khi Đức Kitô đã trừ quỷ ra khỏi một đứa bé, các môn đệ hỏi: "Tại sao chúng con không trừ được tên quỷ ấy?" Người đáp: "Giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay cầu nguyện." Matthew chương 17 câu 21. Xem thêm Công vụ Tông đồ chương 9 câu 9, chương 13 câu 2. Cầu nguyện và tỉnh thức. Mối liên hệ giữa cầu nguyện và tỉnh thức thường gặp thấy trong bối cảnh cánh chung của việc chờ đợi Chúa Kitô quang lâm. Matthew chương 24 câu 45 đến câu 51, Luca chương 12 câu 42 đến câu 46, dụ ngôn về đầy tớ trung tín. Matthew chương 25 câu 1 đến câu 13, dụ ngôn về 10 chiên nữ. Trong vườn Gethsemane, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng: "Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ." Matthew chương 26 câu 41. Đề tài tỉnh thức còn được khai triển hơn nữa trong các thư của Thánh Phaolô. Sự tỉnh thức không chỉ áp dụng về nghĩa vật lý, thức giấc ban đêm để cầu nguyện, cho bằng thái độ tinh thần, nghĩa là đề cao cảnh giác, không để buông thả chiều theo những xu hướng tự nhiên, hoặc thờ ơ trước những giáo lý sai lạc, hay chỉ là biếng nhác trong việc đạo đức. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã phân tích những đoạn sách Tin Mừng liên quan đến việc cầu nguyện, tập trung vào hai đề tài chính: Đức Giêsu cầu nguyện và Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Hay nói cách khác, kinh nghiệm cầu nguyện và giáo huấn cầu nguyện dựa theo Tin Mừng. Những đề tài này sẽ còn được bổ túc trong những bài tới. Thật vậy, truyền thống giáo hội diễn tả vị trí của Đức Kitô trong kinh nguyện dưới nhiều dạng thức, chẳng hạn theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, bàn đến ba điểm: Đức Kitô là mẫu gương cầu nguyện, số 2599 đến 2606, 2746 đến 2751. Thầy dạy sự cầu nguyện, số 2607 đến 2615. Người cũng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, số 2616. Khía cạnh thứ ba này thuộc về tình trạng của Đức Kitô sau cuộc phục sinh. Thánh Augustino thì phát biểu như sau: Đức Kitô cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là tư tế, và cầu nguyện trong chúng ta với tư cách là thủ lãnh, đồng thời cũng nghe chúng ta cầu nguyện với tư cách là Thiên Chúa. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo. Suốt dọc các thế kỷ thứ 17, 18 và 19, người Công giáo đảm nhận rất nhiều hoạt động bác ái, từ thiện và thiêng liêng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, có rất ít hoạt động xã hội trực tiếp hướng tới giới thợ thuyền và nhằm biến đổi cơ cấu phi nhân của xã hội công nghiệp. Càng rất ít khi Kitô hữu dấn thân tranh đấu cho công bằng xã hội, nhằm biến đổi từ nền tảng những cơ chế bất công và áp bức. Triết gia Jacques Maritain nhận định về sự vắng bóng của các Kitô hữu vào giai đoạn lịch sử này như sau. Trong rất nhiều thế kỷ, các thánh, những con người của niềm tin, đã là những nhà đại cách mạng và canh tân xã hội Tây Phương. Rất tiếc, vào giai đoạn khủng hoảng do các cuộc cách mạng công nghiệp tạo nên, khi mà cơ chế phi nhân của giai cấp tư sản công nghiệp đã đẩy hàng triệu người vào tình cảnh khốn cùng, thì vai trò lãnh đạo cách mạng không còn nằm trong tay các thánh nhân. Có nhiều trường hợp, những người vô thần đã thay thế các thánh nhân để tranh đấu cho những người cùng khổ đó. Jacques Maritain cho rằng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng đáng tiếc này là vì giáo hội không ý thức được tầm quan trọng của yếu tố kinh tế, xã hội trong những vấn đề thời đại. Ông biết, nếu trong nhiều thế kỷ, giáo hội đã thiếu các hoạt động trực tiếp hướng đến việc biến đổi cơ chế theo tiêu chuẩn của công bằng xã hội, là vì giáo hội không có các phương tiện tương xứng để thực hiện ở thế kỷ thứ 17, là vì giáo hội không có các phương tiện tương xứng để thực hiện. Ở thế kỷ thứ 17, Thánh Vincent Paulo đã có thể xây bệnh viện, chứ không thành lập nghiệp đoàn. Nhưng, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, người ta đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động trực tiếp xã hội và sự cần thiết của một hoạt động xã hội trực tiếp như thế, chứ không chỉ thuần túy tâm linh hay từ thiện. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tái xác quyết rằng công tác bác ái xã hội thuộc về bản chất của giáo hội. Xuyên suốt lịch sử của giáo hội, việc thực thi bác ái đối với các cô nhi, các quả phụ, các tù nhân, các bệnh nhân và tất cả những người túng thiếu dưới nhiều hình thức đều thuộc về bản chất của giáo hội. Tương tự như việc thi hành bí tích và rao giảng tin mừng, giáo hội không thể sao lãng công tác bác ái cũng như không thể sao lãng bí tích và lời Chúa. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 19, người ta đã nêu lên vấn đề chống lại hoạt động bác ái của giáo hội và sau đó được khai triển một cách cần thiết với tư tưởng Marxist. Họ cho rằng, người nghèo không cần đến công tác bác ái, nhưng đòi hỏi công lý. Những công tác bác ái, việc bố thí, trong thực tế, chỉ là một cách thế giúp người giàu lãng quên nghĩa vụ thực hiện công bằng và nhằm ru ngủ lương tâm, duy trì vị trí của mình và tước đoạt quyền lợi của người nghèo. Thay vì góp phần duy trì những điều kiện hiện tại qua các công tác bác ái, cần phải kiến tạo một trật tự công bằng, trong đó mọi người được dự phần vào tài sản trần gian và chẳng ai cần đến công tác bác ái từ thiện nữa. Bên cạnh đó, ngài cho thấy luận điểm này có một vài điểm đúng, nhưng đồng thời chứa đựng nhiều điểm sai lạc và phiến diện. Thật vậy, tình yêu vẫn luôn cần thiết, ngay cả trong một xã hội công bằng nhất. Chẳng có trật tự công bằng nào của nhà nước có thể xem công tác bác ái là thừa thãi. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì cũng sửa soạn loại bỏ chính con người, xét như là con người. Vẫn luôn luôn hiện diện khổ đau cần được ủi an và trợ giúp. Vẫn luôn luôn còn đó nỗi cô đơn. Vẫn luôn còn những thiếu thốn vật chất, nơi mà việc trợ giúp theo nghĩa thực hiện tình yêu tha nhân là cần thiết. Nếu nhà nước muốn chu cấp tất cả, tập trung tất cả vào tay mình, thì cuối cùng cũng chỉ trở thành một cơ chế bàn giấy, không thể đảm bảo những gì thiết yếu
cho những người đau khổ, cũng như cho mọi người. Đó là sự quan tâm đầy tình thương cho từng cá nhân. Lý luận Marxist thường dựa trên một nguyên tắc căn bản là lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn đánh giá chân lý của lý thuyết. Vì vậy, thực trạng của các nước thuộc khối chủ nghĩa xã hội trước đây đã xác nhận cho tính xác thực của những phê bình ở trên. Từ thực tiễn lịch sử hôm nay và kinh nghiệm đau thương ở thời bao cấp, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhận định một cách sâu sắc. Chủ nghĩa Marxist đã giới thiệu cuộc cách mạng thế giới và tiến trình của nó như thần dược cho vấn đề xã hội. Theo chủ nghĩa này, nhờ cách mạng và tập thể hóa các phương tiện sản xuất, tất cả sẽ lập tức đổi thay và sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giấc mộng đó đã bị tan vỡ trong hoàn cảnh khó khăn của chúng ta đang sống. Vì hậu quả của toàn cầu hóa kinh tế, giáo huấn xã hội của giáo hội sẽ trở thành điểm quy chiếu căn bản, có khả năng đề nghị những định hướng giá trị vượt quá ranh giới của chính giáo hội. Tuy nhiên, Đức Benedicto thứ 16 cũng chân thành công nhận sự vắng bóng và thiếu sót đáng trách của giới công giáo trong việc đấu tranh cho công bằng xã hội vào chính giai đoạn mà giới thợ thuyền bị bóc lột dã man nhất. Ngài viết, phải công nhận rằng các vị đại diện của giáo hội thật quá chậm trễ mới nhận thức được rằng vấn đề cơ cấu công bằng của xã hội đã được đặt ra một cách mới mẻ. Hậu quả thê thảm của sự chậm trễ đáng trách này là giáo hội đã đánh mất giới thợ thuyền. Nếu năm 1848, Karl Marx đã công bố tuyên ngôn cộng sản và năm 1864 tổ chức thành công Hội Liên hiệp Quốc tế Lao động, thì đại đa số giáo quyền và giáo dân vẫn chưa thấy rõ những thách đố mới mà cuộc cách mạng công nghiệp đang cần thiết đặt ra cho lương tâm công giáo. Chính vì vậy, họ không nhận thức được rằng, trong bối cảnh xã hội mới, vấn đề người nghèo nói chung và vấn đề thợ thuyền nói riêng, không thể chỉ giải quyết bằng công tác bác ái từ thiện, mà cần đi vào căn nguyên của vấn đề công bằng xã hội. Giới công giáo cũng thường nối tiếp nếp sống nông nghiệp và trật tự xã hội ở giai đoạn tiền cách mạng Pháp 1789, cũng như cách mạng công nghiệp. Do đó, họ hờ hững với sứ vụ cải tổ cơ cấu xã hội đương thời. Quá âu lo bảo vệ trật tự ổn định và tính thần thiêng của quyền tư hữu, họ lo sợ và rất dị ứng với thuyết tự do chính trị cũng như tự do kinh tế. Vì vậy, giáo hội ở giai đoạn đó hầu như hoàn toàn vắng mặt trong cuộc chiến đấu cho công bằng xã hội và cho sự hình thành phong trào thợ thuyền, nhằm chống lại cơ cấu phi nhân của xã hội tư bản hoang dã. Sự kiện này giải thích tại sao, mặc dù trong giai đoạn này, giới công giáo có rất nhiều công tác bác ái từ thiện, nhưng ít đạt được những thành quả xã hội mong muốn. Theo kiểu nói ví von của S. Thunensen, các hoạt động này giống như một cái vung quá nhỏ đậy trên một chiếc nồi quá lớn. Theo ngôn ngữ của Tin Mừng, chúng ta gặp thấy nơi đây cái hội chứng bình cũ rượu mới. Phải chăng, để đối phó hữu hiệu với những thách đố mới của thời đại, cần phải có những suy tư, những quan niệm, phương pháp và giải pháp mới. Một số người thường đối chiếu năm 1848, năm Karl Marx công bố tuyên ngôn cộng sản, với năm 1891, năm Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự, để diễn tả sự chậm trễ của giới công giáo trong lĩnh vực công bằng xã hội. Trên thực tế, vấn đề còn gay go và phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, so sánh trên không phải hoàn toàn vô căn cứ, vì trong thực tế, phải vất vả và cực nhọc lắm những người công giáo xã hội mới có thể đưa giáo hội ra khỏi con đường mòn, bảo thủ và sức ỳ truyền thống để dấn thân đấu tranh cho công bằng xã hội. Von Katener, giám mục Mainz, được coi là một trong những người tiên phong của phong trào xã hội công giáo. Mặc dù xuất thân từ một gia đình quý tộc, ông mạnh mẽ lên tiếng chống lại tất cả mọi hình thức áp bức đối với người nghèo và chủ trương tìm giải pháp cho vấn đề thợ thuyền ở việc cải tổ cơ cấu bất công hơn là công tác từ thiện. Năm 1864, giám mục Kassler xuất bản tác phẩm Vấn đề người lao động, đúc kết thành quả của 15 năm suy tư và dấn thân hoạt động cho công bằng xã hội. Suốt dọc hơn nửa thế kỷ, quan niệm này là nền tảng cho giáo huấn xã hội công giáo, đối lập với cá nhân chủ nghĩa của thuyết tự do kinh tế, cũng như chủ trương trung ương tập quyền và phủ nhận quyền tư hữu của phái chủ nghĩa xã hội. Trong quan niệm xã hội của Kantler, nghiệp đoàn đóng vai trò quan trọng, ông kêu gọi sự hòa giải giữa công nhân với tư bản, và đòi hỏi nhà nước phải quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của giới công nhân. trước 10.000 công nhân kỹ nghệ, ông dõng dạc tuyên bố. Nguyên nhân tình trạng khốn khổ của giới công nhân không phải là tôn giáo, như những người Marxist quả quyết, mà là cơ chế bất công, thái độ vô tôn giáo và cá nhân chủ nghĩa. Sau đó, ông đã nêu một số vấn nạn mang tính thời sự. Ai có thể đảm bảo rằng, một ngày nào đó, những người lãnh đạo công nhân lại không làm dụng quyền hành như các chủ nhân ông tư bản trước họ? Bởi vì, thiếu vắng tôn giáo, tất cả chúng ta sẽ rơi vào ích kỷ chủ nghĩa, bất kể chúng ta giàu hay nghèo, tư bản hay công nhân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng an. Lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió còn gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì đó.
Chuyện kể rằng, nhân dịp chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm thành lập công ty, vị giám đốc giao cho người trợ lý mà mình tín nhiệm nhất, nhiệm vụ mua hoa về, trang trí hội trường tiếp đãi quan khách. Với óc thẩm mỹ và sự khéo léo của mình, người trợ lý đã đặt những lẵng hoa thật đẹp, khiến cho hội trường vô cùng lộng lẫy. Thế nhưng, khi sắp đến giờ đón khách, người trợ lý đi một vòng để kiểm tra lại hết các lẵng hoa. Anh giật mình khi phát hiện ra, trong lẵng hoa lớn nhất và đặc biệt nhất, được đặt ở vị trí chính diện của sân khấu, có vài cành hoa bị héo. Không biết vì vô tình, hay người kết hoa cố tình đang xen vào những cành hoa cũ. Nhưng những cành hoa héo đó, thật sự khiến cho cả lẵng hoa lớn và sang trọng đó kém đi phần lộng lẫy và hoàn hảo. Người trợ lý hết sức bực bội, nhưng các vị khách đã bắt đầu đến khá đông. Anh không còn thời gian để liên hệ với người chủ tiệm hoa để chỉnh sửa lại, nên đành để lẵng hoa đó trong tình trạng như vậy. Cạnh lẵng hoa đặc biệt đó cũng là vị trí mà anh trợ lý này phải đứng để đón tiếp khách quý của công ty mình. Anh quan sát thấy có nhiều người đến ngắm nghía tràng hoa này và chỉ trỏ cho nhau những cành hoa héo. Và có đôi lần anh chạy buồn khi nghe loáng thoáng có người còn nói rằng, mua lẵng hoa có hoa cũ như vậy, chắc tiết kiệm được ít tiền. Bất ngờ, anh chợt chú ý đến một vị khách. Ông ta đứng ngắm nghía lẵng hoa một hồi, rồi đến vỗ vai người trợ lý, vui vẻ nói, "Thầy anh bạn, lẵng hoa thật đẹp, tôi cảm thấy thật sự phấn chấn khi nhìn thấy một lẵng hoa đẹp như vậy." Người trợ lý ngạc nhiên nói với vị khách đó rằng, "Ông không nhìn thấy những cành hoa héo tàn kia ư? Chúng đã làm mất đi giá trị của cả lẵng hoa đấy ông ạ." Thế nhưng, vị khách ấy vẫn vui vẻ đáp lại, "Ồ, tôi thấy những bông hoa héo đó, nhưng tôi cũng thấy hàng trăm bông hoa tươi thắm và rực rỡ nữa. Vài cành hoa héo này có đáng là gì so với hàng trăm bông hoa đẹp đang làm tôi phấn chấn?" Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói, những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong cuộc sống đều bắt nguồn từ chính lối suy nghĩ và thái độ của chúng ta. Nhân vô thập toàn là quy luật tất yếu về sự hiện hữu của con người. Do vậy, không một ai dám tự tin nói rằng mình là người hoàn hảo, không hề có thiếu sót. Một tòa nhà lộng lẫy vẫn có vài ba chỗ lỗi kỹ thuật. Một người phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy, cũng có điểm nào đó không thật sự hoàn mỹ. Tuy nhiên, nếu chỉ đánh giá tòa nhà ấy hay người đẹp ấy qua vài ba nét không hoàn mỹ, mà quên đi bao vẻ đẹp khác, thì thật là điều đáng tiếc. Cũng vậy, trong câu chuyện bên trên, có vài cành hoa héo giữa hàng trăm, hàng ngàn bông hoa tươi thắm và rực rỡ. Người chỉ chú tâm vào những cành hoa héo ấy thì sẽ không nhìn thấy giá trị của cả lẵng hoa được dệt nên bởi vô số bông hoa đẹp khác. Trái lại, người chú tâm vào những bông hoa đẹp thì vài bông hoa héo không lấy đi của họ sự phấn khởi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả lẵng hoa. Việc nhìn thấy những điều tốt đẹp sẽ tạo nên cho chúng ta những cảm xúc tích cực và lạc quan, còn việc nhìn thấy những điều không đẹp và nhỏ nhặt sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực, bi quan và chán nản trong lòng chúng ta. Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, chúng ta thấy có không ít người cứ sống u uất với mặc cảm tự ti về bản thân, bởi vì họ chỉ để tâm vào vài khuyết điểm nào đó của mình. Và nhiều người khác nữa lại cứ mãi dằn vặt mình vì những nỗi buồn và sự thất bại nào đó đã qua. Đáng buồn hơn nữa là trong đời sống gia đình, nhiều đôi vợ chồng chỉ đặt ánh nhìn của mình vào vài điểm không hay, không đẹp của nhau, mà không để tâm đến bao điều tốt đẹp khác nơi người bạn đời của mình. Ngày qua ngày, họ bắt đầu cảm thấy chán ghét nhau. Tình yêu nồng nàn dành cho nhau ban đầu dần dần trở nên lạnh nhạt. Nhiều cuộc hôn nhân và mái ấm gia đình bị tan vỡ cũng chỉ vì các thành viên trong gia đình quá để tâm vào những khuyết điểm của nhau. Khiếm khuyết nơi bản thân hay sự bất toàn nơi tha nhân và cuộc sống là một thực trạng mà chúng ta không thể nào tránh né hay thay đổi được. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta thay đổi cái nhìn của mình, để luôn biết khám phá và ngưỡng mộ những điều tốt đẹp nơi tha nhân và cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta sẽ khiến cho tâm hồn của mình lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và cảm xúc lạc quan, tích cực. Lạy Chúa, cái nhìn tích cực mang lại lợi ích cho đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có được đôi mắt của Chúa, để luôn biết chiêm ngưỡng kỳ công sáng tạo của Chúa, nơi những vẻ đẹp của con người và cuộc sống. Amen.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Từ lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió còn gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng chiều hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyện. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm.
ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trông mong. Nhìn ánh mắt Chúa con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Nhiều lúc yêu đuối gian dối ngược xuôi, dây dứt chặn nguồi. Nhìn ánh mắt Chúa u buồn trên thánh giá, thương người còn phung pha. Tình Chúa bao la, lòng Chúa hài hà vạn xa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.